nói như là mây ở trong hư không, như là cái đống bọt nước, như là cái bong bóng nước, như là cái bền chắc của cây chuối, như sự lâu dài của điện chớp, như là cái đại thứ năm, như cái ấm thứ sáu, như cái tình thứ bảy, như cái nhập thứ 13, như cái giới thứ 19. Bồ Tát quán chúng sinh cũng lại như vậy. Đó. Những cái điều chúng ta nghe thấy trong cái hình ảnh dụ này, dẫn dụ này, nó có chiều thuận mà nó cũng có cái chiều nghịch. Ở đây nói rằng cái người trí tuệ quán chúng sinh như là thấy mặt trăng ở trong nước. Mặt trăng trong nước có hay không? Có hay không? Nghĩa là khi đêm rằm trăng trong, mà nếu cái hồ nước trong nữa, thì mình nhìn dưới hồ thấy sao? Thấy mặt trăng rõ ràng hiện dưới đáy hồ. Như vậy thì cái mặt trăng hiện dưới đáy hồ là có hay là không? Nó không có thật có, mà nó cũng không phải hẳn là không, phải không? Thì người trí quán chúng sinh cũng vậy. Mà chúng sinh có mình trong đó không? Có không? Chứ đừng có lầm quán chúng sinh mà bỏ rơi mình, phải không? Thấy chúng sinh thì không có thiệt, mà mình thì thiệt. Thấy chúng sinh như quyển quá, cho nên họ sao mặt họ miếng lo mình thôi. Thì cái đó là cái lầm. Nghĩa là thấy chúng sinh mà trong đó tức là mình là một chúng sinh trong đó, giống như là trăng trong nước. Có thì không phải là không, bởi vì hiện thấy, nhưng mà sự thực thì nó không có thiệt, nó không có cái bản chất thực. Nói như vậy thì nghe có vẻ không có đúng, nhưng mà đây chúng ta xét thật kỹ, nói là mình là người, nhưng mà kỳ thật ra cái gì là mình, cái gì là người, chẳng qua đủ duyên hợp thì gọi là có mình, duyên ly tán thì mất. Cũng như trên trời có mặt trăng, ở dưới này có hồ nước thì thấy bóng mặt trăng. Nếu trên trời không có mặt trăng thì nhìn dưới hồ nước có bóng mặt trăng không? Như vậy thì nếu mà cái duyên nó ly tán thì nó không có. Đó là cái thí dụ để thấy cái thân này nó không thiệt, nó giả dối như là bóng mặt trăng đáy nước, như cái hình ảnh ở trong gương. Nhìn vào gương thấy mặt mày đầu cổ mình rõ ràng, nhưng mà sự thực cái hình ảnh ở trong gương đó là thiệt hay không? Rồi thêm nữa là như cái sóng nắng khi mà trời nắng mùa hè, hoặc là như cái tiếng vang ở trong núi, hay là như mây nổi trong hư không. Những cái đó nó tạm bợ có mà không có thiệt, không lâu bền. Như cái chùm bọt nước, như là cái bong bóng nước đó. Những cái đó mắt mình đều thấy hết, phải không? Chùm bọt nước mình cũng thấy, ra biển nó thấy những chùm bọt nước, nhưng đụng tới thì nó nát. Như bong bóng nước, mưa xuống rơi từng hạt thì cái bong bóng nổi lên rồi mất. Cái thân mình nó cũng là giống vậy đó. Thì đây là thí dụ theo cái chiều thuận để thấy cái thân chúng sinh nó là giả dối không thiệt. Đây là dùng cái ý nghĩa nghịch để nói như sự bền chắc của cây chuối bền không? Cây chuối nếu mà mình chịu khó mình lột từng bẹ ra thì tìm không có cây chuối. Như vậy thì cây chuối không có gì bền chắc, mà đây nó bền chắc như cây chuối, như lâu dài như điện chớp. Điện chớp nó lâu dài không? Nghĩa là vừa thấy nhán lên cái mắt. Như vậy mình nói sự lâu dài của điện chớp. Thêm nữa như là cái đại thứ năm, cái ấm thứ sáu, cái tình thứ bảy, cái nhập thứ 13, cái giới thứ 19. Những cái đó là nói sao? Nghĩa là trong nhà Phật nói chỉ có tứ đại, mà đây thêm cái đại thứ năm, cái đại gì, phải không? Hoặc là nói lục ngũ ấm, mà đây thêm cái ấm thứ sáu nữa là ấm gì? Thì như vậy để chỉ cho chỉ có cái giả danh mà không có thực thể, giống như là cái đại thứ năm, cái ấm thứ sáu, cái tình thứ bảy, cái nhập thứ 13, cái giới thứ 19, vân vân. Thì như vậy để rõ ràng lại cái đoạn này, đầu tiên thì Ngài Di Ma Cật nói Bồ Tát phải quán chúng sinh như là quyển hóa, có con người đi lại nhưng mà bản chất không thật, phải không? Cái đó là cái gốc. Rồi sau đây mới dùng những cái thí dụ để cho mình thấy cái sự tạm bợ giả dối của nó, như trăng đáy nước, như bóng trong gương, vân vân. Tất cả đó là những cái dụ để cho mình thấy sự tạm bợ. Nếu người trí thì thấy như vậy, mà người trí đó tức là Bồ Tát. Còn nếu thấy khác hơn thì gọi đó là người gì? Là người ngu, mà đó là chúng sinh, phải không? Mà mình có thấy giống như vậy hay là mình thấy khác hơn? Xin hỏi tất cả, thấy giống như vậy hay thấy khác hơn? Nếu mình thấy khác hơn thì mình thuộc lại gì? Là cái kẻ ngu, là chúng sanh. Thì tại sao mình không chịu thấy như vậy cho nó thành người trí? Dễ quá, phải không? Thành Bồ Tát hay là thành chúng sanh chỉ có cái nhìn, nhìn đúng như thật, thân này tạm bợ giả dối, như vậy đó là trí tuệ, là Bồ Tát. Còn cái thân giả dối mà thấy nó là thiệt, thiệt 100%, đó là ngu mê, là chúng sanh. Nhưng bây giờ tôi hỏi ở đây có người nào thấy nó giống như Bồ Tát thấy không? Có không? Như vậy đây không có Bồ Tát sao? Thì cái chuyện đó đâu phải là bắt mình làm cái gì khổ sở, chỉ cần nhìn thấy cho đúng như vậy đó là Bồ Tát. Mà bởi sao vậy? Nếu thấy thân này như quyển như quá thì nó là tạm bợ, là giả dối. Thì giả sử có ai chửi cái giả dối đó có quan trọng không? Có ai khinh cái giả dối có quan trọng không? Mà giả dối có mất mình có quan trọng không? Thì như vậy mọi cái phiền não từ đó nó hết trơn, phải không? Sở dĩ mình thấy nó thiệt 100%, cho nên động tới là mình sân si, động tới là mình kiếm chuyện, nghĩa là không nhìn ai một câu, không thua ai một việc, phải không? Nghĩa là cái gì mình cũng là ăn thua chung đủ hết. Đó là tại sao vậy? Tại mình thấy nó thiệt đó. Như vậy thì hai cái nhìn, nhìn của trí tuệ đưa chúng ta tới cái chỗ giải thoát, không tạo ác nghiệp. Còn nhìn của kẻ ngu si thì từ đó mà gây nên ác nghiệp. Như vậy thì cái tu không phải là cái chuyện không làm được. Vì đổi cái nhìn, chịu khó nhìn như vậy thì được cái gì? Mà sao không chịu nhìn? Không chịu đổi thì cứ nhìn thấy thiệt rồi, mà có thiệt bao giờ đâu. Cái sự thật nó là không thiệt. Phải thiệt thì nó không mất, nó không hoại, nó cố định, cái này nó không thiệt. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái thói quen mê lầm chúng ta quá nhiều đời. Tuy nghe Bồ Tát, nghe Phật nói rõ như vậy mà bỏ không được, phải không? Đổi cái nhìn không được. Đó là tại cái thói quen nhiều đời. Bởi vậy cho nên nó ráng tu, ráng mà thành khẩn, thiết tha, lễ Phật, sám hối để cho mình tỉnh, mình giác. Chứ còn bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp quen cái ngu mê của mình rồi, do đó mà tạo nghiệp. Rồi cứ từ cái ngu này nó thêm cái ngu khác, chập chồng không biết bao nhiêu lớp ngu mê. Đó là nói tới cái phần thuận và nghịch rồi. Bây giờ mới dùng những cái nghịch vụ để cho mình thấy rõ cái điều đó. Như sắc ở trong cõi trời vô sắc, như là cái mầm của cái hạt giống rang. Hạt giống rang thì có mầm không? Cõi vô sắc có sắc không? Như là Tu Đà Hoàng mà còn có cái kiến chấp thân. Tu Đà Hoàng còn chấp thân không? Nếu còn chấp thân thì chưa có chứng Tu Đà Hoàng. Như A Na Hàm mà còn vào thai, A-la-hàm còn sanh ở đời nào ở dưới cõi thế gian này nữa không? Như A-la-hán mà còn tam độc, như những Bồ-Tát được cái nhẫn mà còn tham, sân và cấm, phá cấm giới, như Phật mà còn những tập khí phiền não, như người mù mà thấy sắc, như người nhập diệt tận định mà còn hơi thở ra vào, như trong hư không mà thấy dấu chim, như những người thạch nữ mà có con. Thạch nữ đây cũng nói là người gái đá, mà cũng nói là những người gọi là hoàng môn đó. Như người quá mà sanh phiền não, như trong mộng thấy rồi thức giấc, cái cảnh thấy trong mộng khi thức, như người đã diệt độ mà còn thọ thân. Diệt độ tức là chứng A-la-hán đó, nhập niết bàn đó. Như lửa mà không có khói, Bồ-Tát phải quán chúng sanh cũng như vậy. Như vậy thì đây là dùng những cái nghịch lại để cho mình thấy chuyện đó không bao giờ có. Nghĩa là trong cõi vô sắc làm gì có sắc, cái hạt giống rang rồi làm gì có mầm, hàng Tu Đà Hoàng làm gì còn kiến chấp thân, hàng A-na-hàm làm gì còn nhập thai, hàng A-la-hán đâu còn tam độc. Như vậy tất cả cái thấy chúng sinh nó đều không thiệt, không có như những cái điều vừa kể. Như vậy thì cái nhìn của Bồ Tát đối với chúng sinh, các ngài thấy nó như quyển, như hóa, chỉ có giả danh mà không thật, thấy rõ ràng, không có ngờ vực, không có một tí gì mà mơ màng. Đó, thì như vậy đó là cái thấy của Bồ Tát. Bây giờ tiếp, thông tạng đọc tiếp rồi. Thông thường khi mà người ta có cái quán thấy chúng sinh là hư dối, là tạm bợ, như bóng trong gương, như căn đáy nước. Nếu mình thấy cái bóng trong gương là đẹp, là xấu, là vui, là khổ, mình có cần phải can thiệp gì không? Thấy cái bóng trong gương đường khóc, mình có lại an ủi nữa không? Mình thấy cái bóng trong gương bị người ta đánh, mình có can thiệp không? Bởi vì nó là như bóng. Bạc thì thấy người quyển do người ta quá ra, có bị ai ăn hiếp, mình có binh không? Bởi vì nó là quá. Bởi thấy như quyển, như quá, cho nên rồi mình dững dưng với những cái cảnh đó, phải không? Nếu mà chúng ta dùng cái trí tuệ nhìn quán chúng sanh như vậy, rồi chúng ta dững dưng vậy, thì đó là không phải tâm Bồ Tát. Cho nên sau khi thấy chúng sanh như quyển, như quá rồi, thì liền tới cái quán về từ bi. Chính nó là quyển quá, nhưng mà mình vẫn phải can thiệp, mình vẫn phải làm lợi ích. Tại sao vậy? Vì chúng sinh quyển quá mà không tự biết quyển quá, phải không? Cho nên Bồ Tát biết rồi, thương xót, tìm đủ cách dạy họ, cho họ biết đó là tạm bợ, giả dối, để họ đừng chấp. Mà họ đừng chấp thì họ hết tạo nghiệp, hết tạo nghiệp thì họ hết thọ khổ. Thì như vậy cái dòng quyển quá nó dừng, nó hết. Do đó cho nên cái lòng từ bi của Bồ Tát sau khi trí tuệ thấy đúng như thật rồi, liền khởi đại bi, chứ không phải như mình dùng trí quán rồi cái thôi không thèm làm gì hết, phải không? Rồi trở thành tiêu cực đó. Vì vậy cho nên kế đây là nói lòng từ bi hỷ xả của Bồ Tát. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, nếu Bồ Tát khởi cái quán ấy thì làm sao mà hành từ đó. Mà nếu mà quán thấy nó giả dối quyển quá, làm sao mà làm việc từ bi được đó. Ông Di Ma Cạch cũng mới trả lời. Di Ma Cạch trả lời rằng, Bồ Tát khởi cái quán ấy rồi, tự nghĩ ta phải vì chúng sanh mà nói cái pháp thế này, nói cái pháp thế ấy, ấy tức là chân thật từ vậy. Cái câu đó quý vị hiểu không? Ta phải vì chúng sanh nói cái pháp thế ấy, như từ, tức là như thế ấy. Đó tức là chân thật từ. Nên khi mình quán, mình thấy chúng sanh là giả dối, là tạm bợ, như bọt nước, như bóng trong gương, như là cái chuối vân vân, biết rõ vậy rồi thì mình vì chúng sinh mình nói rõ những điều đó cho họ biết, đó mới thật là lòng từ bi chân thật. Như vậy thì cái lòng từ bi chân thật của mình là cái gì? Là chỉ cho họ thấy đúng như thật để họ không còn chấp nữa. Chứ nếu mà họ không có thấy, không biết như thật thì họ mê chấp. Bởi vậy cho nên chúng ta học kinh, học đạo, thuyết pháp vân vân, đó là vì cái lòng từ bi, muốn chỉ cho nhau cùng thấy được lẽ thật đó. Mà thấy được lẽ thật đó tức là mọi cái chấp tạo nghiệp ngang đó nó giảm đi, nó không còn mạnh như thời trước nữa. Đó là lòng từ bi chân thật đó. Đó là một câu trả lời vắn tắt để rõ cái ý nghĩa trên. Như vậy thì tôi lặp lại một lần nữa cho thấy kỹ. Khi quán chúng sanh là huyễn quá, là tạm bợ rồi, thì còn cần làm lợi ích, cần phát tâm từ bi cứu khổ họ nữa làm gì? Thì đây trả lời, khi mà thấy họ là giả dối tạm bợ rồi thì mình phải khởi cái lòng từ bi vì họ, nói rõ cái lý do tạm bợ giả dối để cho họ hiểu, nói cho hiểu được điều đó, đó là mình thực hành hạnh từ bi. Rồi ở đây mới kể thêm một mạch những cái hạnh từ bi, làm từ những cấp thấp cho đến cấp cao. Phải hành tịch diệt từ, tức là lòng từ tịch diệt, vì không có sở sanh, tức là không có chỗ sanh. Phải hành cái lòng từ bất nhiệt, tức là không nóng nảy, vì không có cái phiền não. Phải hành cái lòng từ bình đẳng, vì không có ba đời, ba đời không thiệt. Phải hành cái lòng từ không có tranh cãi, vì không có chỗ khởi. Phải hành cái lòng từ không hai, vì trong ngoài nó không có hợp. Phải hành cái lòng từ không phá hoại, vì cứu kính nó hết. Phải hành cái lòng từ kiên cố, vì cái tâm nó không có hủy hoại. Vì hành cái lòng từ thanh tịnh, phải hành cái lòng từ thanh tịnh, vì các pháp cái tánh nó là thanh tịnh. Phải hành cái lòng từ vô biên, vì nó như hư không. Phải hành cái lòng từ của A La Hán, để phát kiết sử và các cái giặc tặc, đây là chỉ cho lục tặc đó, kiết sử tức là thập triền thập sử đó. Phải hành cái lòng từ Bồ Tát để mà an lạc chúng sanh. Phải hành cái lòng từ Như Lai vì được cái tướng Như. Phải hành cái lòng từ của Phật vì giác ngộ chúng sanh. Phải hành cái lòng từ tự nhiên vì không có nhân mà nào mà có thể được. Tất cả cái nhân đều không tự tánh, cho nên nó là tự nhiên. Phải hành cái lòng từ Bồ Đề vì một vị bình đẳng. Phải hành cái lòng từ vô đẳng tức là vô đẳng đẳng đó, vì không có các cái ái. Phải hành cái lòng từ Đại Bi vì dẫn đường cho chúng sinh tiến đến Đại Thừa. Phải hành cái lòng từ không chán vì quán không có ngã. Phải hành cái lòng từ pháp thí vì không có tiếc nuối. Phải hành cái lòng từ trì giới vì giáo hóa những người phạm giới. Phải hành cái lòng từ nhẫn nhục vì bảo hộ những người kia và ta. Cái nhẫn nhục bảo hộ kia ta là sao? Kia là người, ta là ta. Khi người khác họ nói một câu trái tai mình nổi sanh thì mình nhẫn nhục. Nếu mà mình không nhẫn nhục thì mình và người có lợi có hại. nhưng mình nổi sân lên mình tát họ một tát tay thì họ tha mình không, thì họ cũng cho mình một vài đấm. Thì như vậy thì cả hai đều hại hết. Còn khi đó mình nhẫn nhục được, họ nói lời nói nặng mình nhẫn được, mình bỏ qua, thì mình cũng không có bị ăn đấm nào, mà người kia cũng khỏi bị tát tay, phải không? Thì cả hai đều có lợi hết. Rồi chẳng phải ăn một đấm hay là một tát tay đó ngang đó thôi đâu, phải không? Mà có thể cả năm, cả tháng, cả đời không quên nữa chứ. Cứ hờn, cứ giận hoài. Bởi vậy cho nên nhờ cái hạnh nhẫn nhục đó mà mình và người đều bảo hộ cho nhau. Mình bảo hộ được cho mình mà cũng bảo hộ được cho người. Hành cái lòng từ tinh tấn là để gánh vác chúng sanh. Nghĩa là mình tinh tấn làm cái gì? Tinh tấn để làm sao? Để mà bảo bọc, để mà che chở, để mà lôi kéo chúng sinh tiến lên con đường giác ngộ. Phải hành cái lòng từ thiền định vì không có thọ vị. Cái câu này dễ hiểu hay không? Thọ vị tức là đấm trước cái vị thiền định đó. Bởi vì những người tu thiền định mà khi quen rồi, thấm nhuần được rồi thì thường nói thiền diệt vi thực đó. Trong cái khi ngồi thiền cảm thấy có cái nguồn vui, rồi mình cứ đấm cái vị vui đó mà mình không có chịu xả, mình không có làm lễ cho chúng sinh. Cho nên tuy hành thiền định mà vẫn không có bị đấm trước cái vị đó. Hành cái từ trí tuệ vì đều biết thời, vô bất là không chẳng. Không chẳng tức là đều. Đều biết thời tức là khi nào nên nói, khi nào nên dạy, cái căn cơ thế nào mình biết đúng thời đúng tiết, thì đó là cái hành từ trí tuệ. Phải hành cái từ phương tiện vì tất cả thị hiện. Cái phương tiện là vì tất cả. Ví dụ như trong kinh Phật có những cái bài kinh nói hồi xưa Phật có khi thị hiện làm thân này thân nọ để mà giáo hóa chúng sinh đó, thì cái đó gọi là lòng từ phương tiện, để thị hiện thân theo từng loài để giáo hóa đó, thì đó gọi là cái từ thị hiện. Hành cái lòng từ không có ẩn, ẩn tức là giấu kín, vì cái trực tam thanh tịnh. Chữ giấu kín này tức là mình vì cái lòng từ bi, mình biết cái người đó có lỗi mà mình cũng không có giấu, không có ẩn, không có che, đem cái lời nói thẳng chỉ dùng cho họ để họ biết, họ sửa để cho họ trở thành thanh tịnh, thì đó là cái lòng từ bi của mình. Còn nhiều khi mình thấy họ là tội lỗi, họ là quấy mà mình cứ che chở giấu giếm, mình không cho ai biết hết, như vậy đó tưởng như là mình tốt, nhưng chính vì vậy mà cái lòng tội lỗi của họ tăng trưởng đó. Như vậy là mình thiếu cái trực tâm thanh tịnh. Bởi vậy cho nên nói rằng hành cái từ không có ẩn, ẩn là tức là che giấu đó, vì trực tâm thanh tịnh. Hành cái từ thâm tâm vì không có những cái hạnh tạp. Hành cái từ không có dối gạt vì không có hư giả. Hành cái từ an lạc vì khiến được cái vui của Phật. Hành cái lòng từ của Bồ Tát, cái lòng từ bi của Bồ Tát là như thế ấy. Như vậy đây là kể một mạch cái lòng từ bi của Bồ Tát. Tuy nhiên quán chúng sanh là hư dối, không thiệt, thấy rõ như vậy, biết đúng như vậy, nhưng vì chúng sinh mê muội, họ cứ tưởng họ là thiệt, họ tưởng họ là có. Bởi vậy cho nên họ tạo nghiệp cứ như vậy mà mãi khổ đau. Thì chúng ta đem cái thấy đúng như thật đó chỉ dạy cho họ biết, rồi làm tất cả cái hạnh từ bi để diệt hết những cái xấu xa, cái tội lỗi cho họ. Thì những cái từ bi đó, từ cái từ bi của Thanh Văn Nhị Thừa cho tới từ bi của Bồ Tát, của Phật, tất cả cái hạnh đó đều làm để gì? Đem lợi ích lại cho chúng sinh, chứ không phải thấy họ giả dối rồi để mặc họ ra sao họ ra, không phải như vậy. Càng thấy giả dối, chúng ta càng thương họ, để làm sao cho họ thức tỉnh, để làm sao cho họ đừng tạo nghiệp nữa, mà phải mãi ở trong giả dối, đời đời kiếp kiếp khổ đau. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi, sao gọi là bi? Đáp rằng, Bồ Tát làm ra những công đức đều cho tất cả chúng sanh cùng hưởng với mình, chứ không phải làm cho mình hưởng. Đó, gọi đó là bi. Bi là gì? Bi tức là làm cho mọi người được lợi ích, được an lạc. Bây giờ mình có được công đức gì thì đều chia sẻ cho mọi người cùng hưởng. Đó, thì đó gọi là bi. Sao gọi là hỷ? Đáp rằng, có những cái việc lợi ích, có những cái điều lợi ích đều hoan hỷ, không có hối hận. Tức là làm những điều lợi ích cho chúng sinh đó, mình đều hoan hỷ, không hối hận. Có khi nào mình làm lợi ích cho chúng sinh mà mình có hối hận không? Có không? Tôi nói ví dụ như có một huynh nào ở đây biết mai giỏi, cái rồi có một huynh khác lại mượn huynh mai dùm tôi bộ đồ, cái lúc nhận thì cũng hoan hỷ vì làm lợi ích cho họ, mình cũng hoan hỷ. Mai nhưng mai xong rồi đưa họ, cái họ dòm dòm họ chê mai gì không khéo, mai dối, cái lúc đó mình có phải thật hối hận không? Phải già không thèm mai, phải không? Thì cái tâm niệm đó là tâm niệm hối hận rồi chứ gì, phải không? Thành ra mình làm tất cả cái lợi ích cho người ta mà dầu bị người ta chê, bị người ta coi thường, mình cũng vẫn hoan hỷ, không có hối hận. Đó là cái điều gọi là hoan hỷ đó, hỷ xả đó. Sao gọi là xả? Đáp rằng, cái việc làm phước đức không có cái chỗ mong cầu đó. Xả là sao? Tức là tất cả việc làm phước đức mà mình có không mong cầu gì hết. Bây giờ tất cả việc làm của mình có mong cầu không? Có không? Thí dụ như tất cả cái việc làm cái gì đêm nào mình cũng hồi hướng đó. Hồi hướng là được cái gì? Mình và chúng sinh đều được thành Phật, có mong cầu không? Như sự thật ở đây chỉ xả là để cho mình đừng có cái tâm mong cầu riêng tư. Làm tất cả cái phước đức gì đừng có mong cầu riêng tư. Vì mong cầu riêng tư thì đó là cái tâm dễ sanh sân hận. Tôi thí dụ như có một người họ bị tai nạn, khi họ bị tai nạn rất là hiểm nguy mà mình muốn cứu họ được thì mình cũng hy sinh đáng kể. Cái hy sinh của mình rất là đáng kể mới cứu được cái cơn hiểm nguy của họ. Nhưng khi cứu được cái cơn hiểm nguy của họ rồi á, thì mình có cái ý nghĩ rằng đời đời họ không quên ơn mình. Có nghĩ vậy không? Mà có nghĩ vậy là có mong cầu không? Rồi mình mới cứu họ được có 2 tháng 3 tháng, hôm nào đó họ gặp lại mình, họ thèm chào, lúc đó sao? Nổi sân lên, đồ vô ơn bạc nghĩa rồi đủ thứ hết, phải không? Như vậy thì chính vì cái tâm mong cầu đó mà không được như ý thì dễ nổi sân. Còn nếu mình làm mình cứu họ thì cứu rồi thôi, không cần nhớ, không cần biết, mai mốt có chào không chào cũng được. Thì như vậy đó mới gọi là xả, không mong cầu, phải không? Nhưng mà ở đây có mấy người có làm được vậy không? Có không? Có ai dám đưa tay là tôi sẽ làm được cái đó không? Chỉ 1-2 cái ơn nhỏ xíu thôi mà chừng vài 3 tháng họ quên, cái mình cũng còn bực bội, cũng còn muốn nói vô ơn bạc nghĩa thay, phải không? Hướng nữa là những cái ơn mà rất khó khăn mình hy sinh cho họ mà họ lại không có nhớ. Vì vậy cho nên cái tâm xả là để cho nó dứt hết mong cầu. Mà dứt hết mong cầu thì tự nhiên không còn sân hận. Chứ chúng sanh họ dễ quên lắm, phải không? Nghĩa là khi nào họ gặp tai nạn thì họ muốn mình cứu, mà qua tai nạn rồi họ quên. Mình có dễ quên không? Mình cũng dễ quên vậy. Có khi thì mình thấy ai chết đó, cái lúc đó mình thức tỉnh, mình nói ra cuộc đời vô thường. Nhưng mà về vài bữa cái rồi sao, rồi thấy thường lại, rồi cũng vui cười, rồi cũng lo ăn lo chơi, rồi cũng đủ thứ chuyện. Thì như vậy mình cũng dễ quên, thì người khác cũng dễ quên, thì thôi chấp họ làm chi, làm rồi đừng mong gì hết. Thì như vậy đó là cái tốt đó. Đọc tiếp thông thường. Đây là tiền ảnh cái gốc của cái việc từ bi. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: sợ có sợ sanh tử thì Bồ Tát phải nương tựa vào chỗ nào? Nếu mà có sợ sanh tử, người có sợ sanh tử thì Bồ Tát phải nương tựa vào chỗ nào? Đây là nói Bồ Tát mà còn yếu yếu đó, còn sợ sanh tử đó, thì phải nương vào chỗ nào? Thì ông Duyên Hoa Cà bảo Bồ Tát ở trong cái sanh tử mà có sợ đó thì phải nương vào cái sức công đức của Như Lai. Nếu mà trong sanh tử mình có sợ thì phải nương vào sức công đức của Như Lai. Thế Văn Thuần Sư Lợi lại hỏi: Bồ Tát muốn nương vào cái sức công đức của Như Lai đó thì phải trụ ở chỗ nào? Mình đáp rằng Bồ Tát muốn nương vào sức công đức của Như Lai phải trụ độ thoát tất cả chúng sanh. Như vậy thì nương vào công đức Phật, mình tưởng đâu là được hào quang của Phật che chở, mình khỏi có cái khổ sanh tử. Ai ngờ nương vào công đức của Phật nghĩa là phải trụ chỗ độ thoát tất cả chúng sanh. Nghĩa là vì công đức của Phật là công đức độ sanh, bây giờ mình muốn nương công đức đó là phải độ thoát tất cả chúng sinh. Đó là nương công đức của chư Phật. Mà độ thoát tất cả chúng sinh thì mình có lăn ở trong sanh tử không? Mình còn sợ sanh tử không? Nếu sợ sanh tử thì đâu có độ thoát tất cả chúng sinh. Như vậy chúng ta mới thấy trong kinh thường hay nhắc, nói rằng muốn đền ơn chư Phật là phải độ thoát chúng sinh, độ thoát tất cả chúng sinh. Thì đây là cái ý, là chúng ta nương tựa vào công đức của Phật, tức là chúng ta phải độ thoát tất cả chúng sinh. Như vậy thì chỉ Bồ Tát biết rõ sanh tử là cái chỗ buồn, cái chỗ khổ đáng sợ, nhưng mà vì thương, vì muốn độ tất cả chúng sinh, cho nên Bồ Tát phải lăn lộn trong đó. Chứ không phải Bồ Tát thấy sanh tử là vui, không phải sanh tử là sung sướng, phải không? Cái đó mới là cái giá trị quý giá. Nếu cái việc đó là cái việc dễ làm, là cái việc tốt mà mình làm được cho người ta thì người ta mang ơn nhiều ít, mà cái việc làm đó mình hy sinh nhiều ít. Còn cái việc làm mình biết đó là nguy hiểm, là xấu xa, mà làm được như vậy thì mới lợi ích cho họ, mình vẫn sẵn sàng làm việc nguy hiểm xấu xa đó thì cái hy sinh nhiều ít. Như vậy thì làm được cho họ cái điều lợi ích đó, mình hy sinh rất nhiều, mà hy sinh rất nhiều đó mới gọi là cái giá trị cao. Bởi vậy nên Bồ Tát vẫn thấy sanh tử nó là đáng sợ, thì Thanh Văn thấy sanh tử cũng đáng sợ, nhưng mà vì cái lòng thương chúng sinh phải độ hết, vì vậy mà lăn lộn trong sanh tử. Đó là cái cao thượng của Bồ Tát, hay là cái mạnh mẽ của Bồ Tát là chỗ đó đó. Lại hỏi: muốn độ chúng sinh thì phải trừ cái gì? Nhưng bây giờ đây mình đã sẵn sàng độ tất cả chúng sinh thì trước mình phải trừ cái gì rồi mới độ được họ chứ? Đáp rằng muốn độ chúng sinh thì phải trừ cái phiền não kia. Thì đây nó có hai mặt. Một á, là độ chúng sinh thì trước mình phải sạch phiền não, phải không? Hai á, là mình muốn độ chúng sinh là mình tìm phương tiện để trừ, để dẹp phiền não cho họ, thì gọi đó là độ chúng sinh. Độ chúng sinh tức là có nghĩa mình dẹp trừ phiền não cho chúng sinh, thì gọi đó là độ. Muốn trừ phiền não phải làm cái hạnh gì? Đáp, phải hành chánh niệm. Phải hành chánh niệm. Thì nói cái này tôi dẫn dụ cho mấy huynh đệ thấy rõ hơn một chút. Nói rằng muốn trừ chúng sinh, muốn độ chúng sinh thì phải trừ phiền não. Thì bây giờ ở trong chúng đây 5, 6, 70 người, mà 5, 6, 70 người đó nếu mà lâu lâu cái có ai đó buồn nhau, giận nhau cái nỗi sân, sân tay áo rồi lung tung, thì như vậy khi nỗi sân đó là lúc có phiền não không? Thì khi nổi sân là lúc có phiền não. Bây giờ muốn trừ phiền não đó là sao? Thì phải kêu cái người nổi sân nó bắt quỳ hương 3 cái hương. Thì đó là như vậy. Làm gì? Để trừ cái phiền não sân. Nhớ quỳ đau chân quá, thở dâm sân nữa, phải không? Thì như vậy đó. Mới thấy thì hình như là mình làm cái cực hình, làm cho người ta khổ. Nhưng đó là cái phương tiện để trừ phiền não cho chúng sinh, phải không? Chứ còn không thì mỗi lần nổi sân lên thì cứ để nguyên vậy, rồi mai mốt gặp việc cũng nổi sân nữa, đâu có nhớ. Cho nên khi mà mình quỳ 3 cây hương rồi nó đau gối quá, nhớ mai mốt vừa nổi sân cứ nhớ cái thời thái dâm sân. Đó là trừ phiền não. Rồi một cái ví dụ thứ khác. Ví dụ giờ có người thích tham đi chơi quá, ít bữa cái thì ngứa chân, muốn là đi chỗ này, muốn là đi chỗ kia, mà đi chơi như vậy đó thì nó có lợi cho đạo nhiều hay là nó sanh phiền não nhiều? Đi chơi chỉ sanh phiền não, tốn tiền rồi phải nghĩ ra làm sao cho có tiền, rồi đi chơi thì tất nhiên phải tới chỗ này chỗ kia nói dốc, rồi nói dốc thì nghe chuyện tào lao về nó chứa trong bụng trong tâm sanh phiền não. Bây giờ muốn trừ phiền não cho người đó phải làm sao? Xin đi chơi nó không được, không cho đi, hạn chế cái buồn thiêu. Nhưng mà nhờ vậy cái rồi nó bớt phiền não đó. Thì như vậy thì muốn trừ phiền não cho những cái người đó thì phải dùng những phương tiện như vậy. Là người không biết thì thấy sao mà nó không được thoải mái, phải không? Những cái gì mình muốn thì không được như ý hết, mà tại vì cái ý của mình nó đương chạy như là con khỉ con vượn, mà như nó tức là phiền não càng tăng. Bởi vậy cho nên cái người có trách nhiệm biết hành đạo, biết giúp đỡ cho cái người sau thì phải biết cách trừ phiền não dùm. Trừ dùm á thì tuy nhiên mình có hy sinh trong đó, hy sinh bị buồn, phải không? Mỗi lần mà ngăn đó là mỗi lần buồn chứ không có vui, nhưng mà thà là buồn hơn là để cho gây phiền não. Để tới cái chỗ chánh niệm, bây giờ mình muốn cho muốn hành chánh niệm phải làm sao? Thì đây rằng dạy muốn hành chánh niệm là phải làm sao gọi là hành chánh niệm, thì đáp rằng phải hành chẳng sanh chẳng diệt, đó là hành chánh niệm. Nhưng mà nói chẳng sanh chẳng diệt, mình không biết cái gì chẳng sanh, cái gì chẳng diệt. Cho nên hỏi thêm, lại hỏi pháp gì chẳng sanh, cái pháp gì chẳng diệt? Thì đáp rõ rằng cái pháp ác thì nó không sanh, còn cái pháp thiện nó không diệt. Chánh niệm là gì? Tất cả cái ác nó đều không sanh, tất cả cái thiện đều tăng trưởng. Thì đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm là như vậy. Lại hỏi thiện và ác cái gì làm gốc? Đáp thân làm gốc. Thiệt ra thân là có 3 nghiệp, thân, khẩu, ý, phải không? 3 cái đó tạo thành nghiệp thiện, tạo thành nghiệp ác. Cho nên ở đây 3 nghiệp nói chung gọi là thân. Chính cái thân này là gốc của 3 nghiệp, mà 3 nghiệp thì nó có tạo thành nghiệp thiện và nghiệp ác. Lại hỏi thân lấy cái gì làm gốc? Đó, mấy cái này thì quý vị nhớ để mà tu đó. Như vậy thì biết cái nghiệp thiện nghiệp ác nó phát xuất từ thân. Rồi cái thân nó phát xuất từ cái gì? Đây trả lời, dục tham làm gốc. Đó, chính cái tham dục là cái gốc có thân. Nếu mà hết tham dục thì cái thân theo đó mà không có. Vì vậy mà nói ái là cái gốc của trầm luân đó. Hết ái thì được giải thoát. Lại hỏi tham dục cái gì làm gốc? À, hỏi cái tham dục nó từ đâu mà nó phát ra? Thì đáp rằng do cái hư vọng phân biệt làm gốc. Đó, cái phân biệt hư dối, cái đó làm gốc của tham dục. Thì luôn luôn có phân biệt, khởi cái phân biệt hư dối. Tôi nói thí dụ như thấy cái cảnh, rồi mình khởi cái phân biệt cảnh đó là đẹp, cảnh đó là xấu, rồi mới có cái niệm tham nó khởi lên, phải vậy không? Như vậy thì cái hư vọng phân biệt đó nó là gốc để sinh ra cái tham ái. À, còn nếu thấy cảnh đó mà mình không khởi cái phân biệt hư vọng thì cái tham ái nó cũng dừng. Lại hỏi cái hư vọng phân biệt đó, cái gì làm gốc? Đáp rằng do cái tưởng điên đảo làm gốc. Sở dĩ có cái phân biệt hư dối đó là từ cái tưởng điên đảo mà ra chứ không gì hết. Tưởng điên đảo là cái tưởng lộn ngược, tưởng không đúng lẽ thật. Tôi nói thí dụ như bây giờ quý vị thấy có nhiều cái điên đảo mà mình tưởng là thiệt. Ví dụ như bây giờ có nhiều người họ tạo những cái hình ảnh như là thoa son, thoa phấn, rồi sơn móng tay, móng chân, rồi vân vân. Cái đó thiệt không? Mà cái đó là có đẹp thiệt không? Nó đâu không phải gì đẹp thiệt, phải không? Mà cái tưởng điên đảo tưởng là đẹp. Đó. Thì cái tưởng điên đảo không phải là đẹp, mà tưởng là đẹp. Từ cái tưởng điên đảo đó cái mới khởi cái giọng phân biệt thế này thế kia. Từ giọng phân biệt nó mới sanh ra các tham ái. Đó. Thì như vậy, cho nên cái tưởng điên đảo là cái tưởng không đúng lẽ thật. Bởi tưởng không đúng lẽ thật mà nó vẫn có sẵn ở trong mọi người. Bởi vậy cho nên rồi sanh ra điên đảo. Lại hỏi cái tưởng điên đảo đó cái gì làm gốc? À, thì đáp rằng cái vô trụ làm gốc. À, cái chỗ này tới chỗ này cái thì thấy nó lạ lùng. Cái tưởng điên đảo là cái sai lầm, cái điên đảo, mà tại sao lại lấy cái vô trụ làm gốc? À, cho nên mới hỏi thêm. Lại hỏi vô trụ lấy cái gì làm gốc? Thì đáp rằng vô trụ thì không có gốc. Ngài Văn Thù Sư Lợi từ cái gốc vô trụ đó mà lập ra tất cả pháp. Như vậy chúng ta thấy ở chỗ này nó trùng hợp với chỗ Lục Tổ. Lục Tổ ngài có lập ra ba cái gì đó, vô niệm vi gì, vô niệm vi tâm, vô tướng vi thể, vô trụ vi bổn. Đó, như vậy thì cái vô trụ là gốc. Đó, thì như vậy cái nhìn của Lục Tổ rất là phù hợp với cái nhìn của ngài Di Ma Cật. Bây giờ tôi tạm thí dụ đi, thí dụ như trên biển, trên mặt biển có một trận sóng gió, gió mạnh, sóng nổi ầm ầm. Trong khi sóng nổi ầm ầm đó thì chúng ta có thể biết trên mặt biển có bao nhiêu lượng sóng không? Rồi những lượng sóng đó nó đều bằng nhau, dài như nhau, lớn như nhau, hay là có cái lớn như nhỏ. Rồi trên lượng sóng đó nó lại bủa ra, nó đập vào nhau, nó có những cái đám bọt, phải không? Bọt trắng xóa,